Các bạn đang theo dõi tác phẩm Người láng giềng của ánh trăng, tác giả Đinh Mặc, người đọc Bảo Bảo, truyện được phát hành trên trang web haviblog.com. Chương 39. Biết rõ là nguy hiểm, anh từ tốn mở miệng. Vậy mà em còn định đi tìm tôi? Cử Tri giật mình, tự như bị nhìn thấu điều bí mật cất giấu trong lòng. Cô cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa bối rối. Bề ngoài cô vẫn tỏ ra thản nhiên. Có gì đâu, cố tế sinh nói rồi, chúng ta là đồng đội nên tôi cũng không bỏ rơi anh cũng như những người khác. Cưỡng Tri liếc anh một cái, nhưng em ấn hàng thời không hề có phản ứng. Trên thực tế, anh đâu có để vào tai lời cô nói vừa rồi, bởi còn đang chú ý đến tiếng thở có chút căng thẳng và vẻ mặt bối rối của cô. Anh đột nhiên cảm thấy có chút cơn sóng trào dâng trong lòng. Anh còn nhớ rõ, lúc từ khe núi quay về chỗ cũ, anh nhìn thấy cô đứng trước đám đàn ông, sắc mặt rất khó coi. Tưởng xảy ra chuyện gì, anh lập tức đi nhanh tới. Kết quả nghe thấy giọng nói kiên định của cô. Tôi đi xem anh ấy thế nào. Trong vũ trụ bao la rộng lớn, anh từng chinh chiến Nam Bắc nhưng chưa từng bao giờ vấn vương người nào. Trước kia, phần lớn thời gian anh đều ở trên lô cốt vũ trụ. Ngay cả những lúc chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, anh cũng không quá quan tâm và lo lắng đến người xung quanh. Không chỉ mình anh mà cả Tiểu Trân cũng vậy. Anh còn nhớ lần dẫn hạm đội đi đánh đội quân mạnh gấp 10 lần ở trùng tộc. Đó là một trận chiến hết sức gian nan. Vậy mà khi trở về, Tiểu Trân vẫn vô tư hẹn hò với cô người mấy y tá như không có chuyện gì xảy ra. Anh biết rõ bản thân không cần người khác lo lắng, cũng chẳng cần vướng bận điều gì. Người phụ nữ trái đất có sức chiến đấu bằng không này, biết rõ anh lợi hại đến mức nào, vậy mà cô vẫn không yên tâm, còn định xông pha vào chốn nguy hiểm cùng anh. Một cảm xúc ấm áp xa lạ dội vào lòng. Ấn hình thời liền cụp mi. Anh phải làm thế nào mới có thể báo đáp tâm ý của cô đây? Trước sự trầm mặn của Ấn hình thời, tâm trạng Cưỡng Tri cũng lắng xuống. Bây giờ hãy có dịp ở riêng bên anh là trong lòng cô xốn xao một cách vô cớ. Cô quay người định rời đi. Chúng ta lên đường thôi. Cưỡng Tri còn chưa dứt lời, Ấn hàng thời đột nhiên ghé sát. Giây tiếp theo, anh nắm chặt cổ tay cô, cắn tay lại vòng qua thắt lưng của người phụ nữ. Cưỡng Tri chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào lòng. Cô tròn mắt, tim đập thình thịch. Gương mặt cô áp vào lòng ngực anh, đồng thời cảm nhận được cánh tay rắn chắc ôm siết càng ngày càng chặt. Anh muốn làm gì vậy? Ấn hàng thời cúi đầu kề má vào cổ cô, toàn thân bất động. Cưỡng Tri nhìn thấy bờ vai rộng của anh, mặt cô đột nhiên nóng như lửa đốt. Đây không phải là lần đầu tiên anh ôm cô, nhưng lại là lần đầu tiên anh chủ động và có ý thức rõ ràng. Toàn thân Cưỡng Tri cứng đờ, tự như không hề thuộc về mình nữa. Cưỡng Tri, thanh âm dịu dàng vang lên bên tai cô. Sau này em đừng làm vậy nữa. Tôi không cần em lao vào nơi nguy hiểm, dù chỗ đó có mặt tôi đi chăng nữa. Cưỡng Tri ngẩn người, tim vẫn đập liên hồi trong lòng ngực. Đúng lúc này, ba người đàn ông còn lại đã thu dọn xong xuôi, chiếc đèn pin về phía họ. Trang Xuân lộ rõ vẻ nghi hoặc. Cố Tế Sinh nhờ con mắt còn nhíp sơ hồng trầm lặng. Cưỡng Tri lập tức vỗ tay lên lưng Ấn hàng thời. Được rồi, anh cố lên. Ấn hàng thời từ từ vươn tay, quay người rời đi. Anh dừng lại dưới gốc cây lớn, đứng bất động ở đó, không biết đang nghĩ gì. Tuy nhiên, Cưỡng Tri có thể mừng tượng gương mặt anh lúc ấy đỏ lộ. Đoàn người tiếp tục lên đường. Bởi vì trời vừa mới đổ mưa, mặt đất trơn ướt nên họ không thể đi nhanh. Thời tiết ở vùng núi đúng là chẳng thể đoán được. Vào thời khắc này, bầu trời đã trở nên trong vắt, thấp thoáng một vài vì sao. Cả nhóm đi bộ vài tiếng đồng hồ mà vẫn không có phát hiện gì mới. Tiêu Không Diễn cũng chẳng liên lạc. Lúc này, họ đang lặng lẽ tiến bước vào trong một khu rừng, xung quanh vắng lặng như tờ. Khoan đã, Trang Xuân đột ngột mở miệng. Mọi người dừng bước, nhìn theo hướng anh ta chỉ. Trên một cành cây lớn xuất hiện chiếc y diệu hình hoa mai màu đỏ nhạt. Trang Xuân ghé mắt, ghé sát, soi đèn pin, lờ mờ thấy chữ Jesse cắt trên cánh hoa mai. Sao lại như vậy? Cố Tế Sinh thắc mắc. Chúng ta từng đi qua nơi này rồi à?
Chưa đi bao giờ, Ứng Hàng Thời đáp.
Cửu Tri giật mình. Người khác không rõ chứ cô biết, chắc chắn Ứng Hàng Thời có GPS, vệ tinh do Tiêu Phương Diễm chuẩn bị. Làm gì có chuyện đi nhầm về đường cũ.
Nếu chúng ta chưa từng đến nơi này, tại sao chiếc huy hiệu lại nằm ở đây?
Nít Sơ Hồng trao mày. Sắc mặt Trang Xuân trở nên vô cùng khó coi. Anh ta quay sang Ứng Hàng Thời.
Thầy bắt ma, quỷ đập tường rồi.
Quỷ đập tường, buổi đêm ở bên ngoài không phân biệt được phương hướng nên cứ vòng đi vòng lại một chỗ, vì vậy gọi là quỷ đập tường, cũng là chỉ trạng thái ý thức mơ hồ của con người.